Nam mô A Di Đà Phật.
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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy trong ban trợ niệm của Tịnh Thất Quan Âm, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong ban trợ niệm và gia đình của cô Nga trong cái đạo tràng Hương Nguyện ở thủ đô Hà Nội, và những người giờ đây đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Sáng nay Giảng Nhàn có thông báo là Giảng Nhàn có lên trên này để khai thị cho một số các cụ với một cô bị ung thư, và có một số những cái điều nhắn nhủ gửi gắm quý Phật tử ở tại Tịnh Thất Quan Âm cũng như trên toàn thế giới để có tính tâm với cái vấn đề hộ niệm. Vừa rồi đây thì trên mạng, tức là trên YouTube và một số mạng xã hội, có một vài thầy, chúng tôi cũng không có tiện nhắc tên ra, có một số quý Phật tử hỏi về cái việc tu tập ở Tịnh Thất Quan Âm. Một số quý thầy đó thì cũng phủ nhận về cái việc hộ niệm, có nói rằng là cái việc hộ niệm là đem vô trong phòng, không cho ăn, không cho uống, từ chối y khoa, tức là không có chữa bệnh cho người đó, và để cho người đó đành phải chết, và nói nhiều. Thì chúng tôi thì cũng không có suy nghĩ rằng cái điều mà những thầy đó nói mà quý Phật tử mất tính tâm. Xưa nay quý Phật tử có tính tâm với vấn đề hộ niệm thì rất là nhiều rồi. Nước Việt Nam mình thì cũng có lập ra nhiều cái ban trợ niệm và nhiều cái việc mà trợ niệm để vãng sanh thì có thực. Nhưng mà thầy ấy thì kêu là trợ niệm Phật giáo không chấp nhận, mà trong khi Phật giáo của mình đã có 10 tông phái. Thì trong 10 tông phái đó thì có cái tông phái đó là Tịnh Độ Tông. Mà nói đến Tịnh Độ Tông thì nói đến cái chuyện là niệm Phật vãng sanh. Thì khi niệm Phật vãng sanh thì những người trong mấy điệu sanh thanh họ biết ngày giờ, họ tự tại vãng sanh, cần trợ niệm cũng được mà không trợ niệm cũng được. Mà một số những người mà cái việc mà huân tu hàm dưỡng họ yếu thì lúc mà lâm chung trợ niệm cho họ để họ khỏi đọa ba đường ác. Nhưng mà một số mấy thầy ấy nói rằng là làm cái gì mà bình thường tu tà tà hoặc là không tu mà mang vô phòng hộ niệm mà hộ niệm được vãng sanh Tây Phương. Thì cái việc vãng sanh, tức là vãng là qua hoặc là đi, sanh là mình sanh đến một cái cảnh giới nó tương ưng. Thì những người người ta làm thiện thì người ta vãng sanh về cõi trời, hoặc họ vãng sanh tức là họ làm người lại. Nhưng mà khi mà họ có tính tâm mà bình thời họ ít tu, nhưng khi họ có tính tâm mà họ vào phòng hộ niệm thì người này ít hầu như là Tổ sư Ấn Quang nói là không đọa ba đường ác. Họ đã có duyên đến phòng hộ niệm và tin tưởng được câu Phật hiệu, giống như cô bị ung thư này, bác sĩ chạy, bác sĩ không chữa được nữa và bác sĩ cho về thì cổ mới xin lên phòng hộ niệm, chứ không có ai ép, đúng không cô ha? Đó, thành ra là chúng tôi sự thực, chứ không phải kêu ra đóng phim. Không phải kêu ra đóng phim là dặn cổ, là bắt cổ là phải nói rằng là bác sĩ không cho về mà cô quyết định cô chạy về, cô lên trên này, hoặc giả là bác sĩ còn chữa được mà cô đi lên đây, bác sĩ trả về rồi cô mới lên, chút nữa cô nói cho quý vị nghe. Chúng ta nói cái điều này để cho một chủ lực là cho Phật tử có tính tâm thôi, chứ không phải là đính chính gì nữa hết. Vì sự việc nó đã là như vậy rồi, và hộ niệm là cái việc để mà vãng sanh Tây Phương hay vãng sanh cõi trời hay trở lại làm người, thì cái chuyện đó là tùy theo phước duyên của họ, chứ không phải là mình kêu bình thời họ không có tu. Ví dụ như cô này không có tu gì hết, bây giờ họ thích vô phòng hộ niệm để mà cổ ra đi một cách thanh thản, chưa biết là cổ đi đâu, nhưng mà cái đó là cũng là một cái phước duyên và là cái điều mình nên làm, chứ không phải là bình thời họ không có tu mà vô phòng hộ niệm niệm Phật không được vãng sanh, mình không cho họ vô, là không phải như vậy. Vì vậy cho nên là ra một số những thầy ấy thì không có sâu sát đến Tịnh Thất để biết cái tình trạng mà si tưởng, vọng tưởng, ức đoán và nói nó sai lầm, là kêu chùa mình không cho uống thuốc, không cho ăn, hoặc giả là từ chối y khoa, ép người chết, vân vân, nhiều thứ, lại nghe những cái hành lang bên ngoài thôi, chứ thực sự là chưa có sâu sát để mà nghiên cứu xem thực tế kỹ càng. Vì vậy hôm nay một phần là chúng tôi nói để cho quý Phật tử ở đây cũng như là trên toàn thế giới có tĩnh tâm. Và cũng như sáng hôm nay có cụ này là mẹ của cô Nga nè, là cô Nga là đứng bên cạnh chúng tôi, đây là trong cái đoàn đạo tràng hương nguyện. Bà cụ là phát tâm không ăn không uống để ra đi, chúng tôi nói không được. Cụ ra đi thì lúc nào Phật rước thì rước, cụ phải dùng sữa hoặc dạ ăn được cái gì phải dùng để nó có chất dinh dưỡng, chứ không có ép nó như vậy. Một số người họ muốn như vậy mà chúng tôi phải điều chỉnh họ, chứ không phải là cái việc mà hộ niệm là không cho ăn, không cho uống thuốc và từ chối y khoa, không phải là nó như vậy. Vì vậy cho nên ra hôm nay chúng tôi nói để cho những người Phật tử hoặc một số những người họ có tính tâm với pháp môn tịnh độ mà không có nghe những vị thầy nói về cái pháp môn trợ niệm đó thì nó sẽ trở ngại. Cho nên chúng tôi đọc vào văn sao mấy chèo lâm chung của Tổ sư Ấn Quang rất kỹ. Ngài nói cái người mà lúc lâm chung không có người trợ niệm á, thì chỉ có những người họ biết ngày giờ vãng sanh, các vị tổ, những người họ đã đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì có cũng được, không có cũng được. Còn hầu như là chúng ta cần phải có người trợ niệm. Ví dụ như là mình đi lên dốc, mình xách đồ đạc cực nặng quá, có người khác hỗ trợ cho mình, xách phụ cho mình thì tốt quá. Cũng vậy, khi lần gần lâm chung rồi, nghiệp báo oan gia chớ chủ nó đến, thì còn người để phóng sanh nè, còn người niệm Phật cho mình nè, còn người lo lắng cho mình, là người ta sắp bớt cái nghiệp của mình, người ta hỗ trợ cho mình để mà mình cùng giải nghiệp, thì cái chuyện này giống như là cái việc mà người ta phụ trợ cho mình thêm rất là tốt đó. Vì vậy cho nên là đã chúng tôi nói điều này tại trong phòng hộ niệm cho quý thầy, quý Phật tử và những người trên toàn thế giới coi cái video, cái clip này, mình phải giữ vững tín tâm là tu pháp môn tịnh độ, tông chỉ của nó là tín nguyện hạnh để vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc. Mà vãng sanh thì cần phải có trợ niệm. Mà biết bao nhiêu cái người mà được vãng sanh trong mấy điệu giang sen thanh, nhiều lắm, vô số kể số người. Và một số những người họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để mà họ tu hành để thành Phật, vô số lượng người, nhiều lắm. Vì vậy cho nên thành ra cái phòng hộ niệm của chúng tôi là cái nơi mà hầu như những người Phật tử tình nguyện hết, phát tâm tình nguyện trở về đây, chứ không phải là chúng tôi đi tìm kiếm hoặc giả là bắt buộc họ đó. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì có một cái vị mà chúng tôi mới tức thì kêu ra, chứ không có chuẩn bị trước. Và cô bị ung thư thì chúng tôi có sẽ để cổ vài lời cổ nói bằng cái tâm nguyện của cô khi cô lên trên này, bệnh gì và bác sĩ ra sao vân vân á, cho mọi người có cái tín tâm với pháp môn niệm Phật. Và mình trả cái ơn khi mình lên trên này, Tam Bảo lo cho cô, cũng như là cái tâm nguyện của cô như thế nào đó, thì cô nói để cho mọi người biết ha.
Con nhân thưa là con tư nguyện, con tư nguyện xuất viện về tỉnh Thạch. Dạ, con bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Con tư nguyện về tỉnh Thạch Quan. Dạ, bác sĩ trả về, con tình nguyện lên xin thầy Giác Nhàn vào phòng hộ niệm để hỗ trợ hộ niệm cho con để được về vãng sanh Cực Lạc.
Nhưng mà cô lên đây có thấy sao?
Dạ, con lên đây thấy các quý cô Phật tử phục vụ cơm nước đầy đủ. Dạ, cơm nước đầy đủ ngày 3 bữa.
Con mang theo thuốc theo uống không?
Dạ, có, con có theo.
Còn uống thuốc bình thường đúng
không? Không, con uống thuốc giảm đau.
Ừ, được.
Dạ.
Bệnh ung thư bao lâu?
Dạ, con bị ung thư 1.5 năm.
Năm rưỡi.
Dạ. Dạ, con cảm ơn.
Giờ tâm nguyện của cô như thế nào? Muốn về đây niệm Phật để vãng sanh?
Dạ, tâm nguyện của con về muốn vãng sanh.
Dạ. Dạ, được.
Cô này thì hoàn cảnh rất là thương tâm. Mà có người anh ruột đưa lên thôi, chứ cũng không có con, không có chồng đưa lên, mà có con, hai đứa con. Thì chồng chắc cũng xa nhau rồi ha. Thì người anh ruột đưa lên và gửi gắm cho chúng tôi, có cúng hầm như mấy triệu á, 2-3 triệu, 3-4 triệu, chúng tôi cũng không có coi. Thì hôm qua có lấy để mà phóng sanh cho cô. thì cô bị ung thư, đến đây là đến giai đoạn cuối và bác sĩ trả về, thì cái phòng hộ niệm là tiếp nhận những người khi bác sĩ không còn chữa trị được nữa, chứ không phải là từ chối y khoa. Mà cô lên cô vẫn uống thuốc giảm đau, hoặc một số những người có uống thuốc gì đó thì cũng cần phải có thuốc cho họ uống để cho họ có sức khỏe, họ tiếp tục niệm Phật. Chừng nào Phật đưa đi thì đưa, rước đi thì Phật rước, chứ không có phải để cho họ nhịn đói hoặc là để cho mà không có uống thuốc để cho mà họ ra đi sớm, không phải như vậy. Vì vậy cho nên thành ra đây là cái phòng hộ niệm mà thầy thành lập từ năm 2008, 2007 mở pháp hội, là bắt đầu 2008 mở cái phòng hộ niệm chút xíu ở sau nhà, bằng 1/4 cái góc của cái, bằng 1/4 của cái phòng này rất là nhỏ. Mãi đến hôm nay đã hình thành được cái phòng hộ niệm mà 100 người trong một ca, 20 người là xuyên suốt 24/24 không gián đoạn. Và một số những cái sữa bột em quay, một cái sữa chúng tôi mang vô đây để cho các cụ uống miễn phí, lo lắng cho các cụ đầy đủ. Bởi vì mình tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc để người đó thành Phật, thì công đức này ngang bằng với Phật Bồ Tát, rất là thù thắng vi diệu. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì những người Phật tử dầu là tu pháp môn gì đi nữa, mà lúc lâm chung mà không có người bên cạnh để mà hỗ trợ cho mình, thì nhiều lúc cái sự ra đi của mình nó trở ngại. Vì vậy cho nên thành ra là cái pháp môn tịnh độ nó có một cái sự bầu nhiệm, đó là pháp môn độ sanh và độ tử. Độ sanh là lúc bình thời niệm Phật, người này sẽ có đầy đủ được cái công đức Phật lực gia trì, cho nên họ có được cái trí tuệ sáng suốt, cái phước báu, cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Cho nên cái người niệm Phật là người ta sẽ được trí huệ sáng suốt, thọ mạng kéo dài. Và khi công đức niệm Phật đó có thì bắt đầu họ làm ăn và cuộc sống họ sẽ thay đổi cảnh giới tốt hơn, gọi là độ sanh. Còn độ tử là lúc lâm chung thì nhờ ban trợ niệm và Phật lực pháp lực gia trì để họ không đọa ba đường ác hoặc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là pháp môn mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thọ ngôn, rất là tán thán cái công đức bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay thầy lên đây lần thứ hai để khai thị với cụ, thì cái việc mà cụ về đây đó là do từ bệnh viện Hoàng Mỹ cụ tha thiết muốn về đây để niệm Phật mà vãng sanh Cực Lạc, thì toàn thể gia đình của cụ đều đồng ý hết. Nhưng mà riêng cái việc mà hôm bữa thầy vô thầy đưa sữa em quay với bột với là nước gạo lứt cho cụ uống đó, thì cụ phải uống cái nước đó vô để cho cơ thể của mình nó có cái sức mình niệm Phật mới được. Chứ không phải như hôm qua cụ trăn trối là bây giờ là cụ buông vạn duyên, thì cái chuyện đó rất là tốt nghe à. Còn cái việc mà để mà không ăn gì hết chỉ uống nước trong thôi đó, thì cái việc đó không nên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cơ thể mình là nó cũng phải cần có cái dinh dưỡng trong cơ thể để cho nó duy trì cái sự sống. Còn lúc nào Phật rước cái tâm đi thì rước, chứ không phải giống như cụ hôm qua nói với chị Nga là cứ thôi không ăn gì hết chỉ uống nước trong thôi, nước trong lành của thiên nhiên của trời đất là ra đi được rồi. Cái việc này nếu mà làm như vậy đó thì nhiều người không hiểu, người ta nói thầy là không cho cụ ăn uống rồi nhiều lúc rồi, thì nó sẽ mang tiếng cho tỉnh thất đi. Cho nên hình ra khi cụ vô đây rồi giao hết cho thầy sắp xếp, chứ mình không phải lo gì nữa hết. Cái người vãng sanh là giao cho ban trợ niệm và giao cho Phật A Di Đà, mình sao cũng được hết. Nói ồ tôi ăn cơm nó khó tiêu quá thì tôi uống sữa, tôi ăn cháo nghiền nhuyễn ra. Mình làm như vậy tức là mình thuận theo ban trợ niệm, thuận mọi người thì Phật mới rước người này, chứ họ không có rước người cố chấp. Người cố chấp người ta nói ồ tôi chán cái cõi đời này quá, thôi tôi muốn về Cực Lạc, một tôi uống thuốc tự tử, hai tôi không ăn uống gì hết để tôi về, thì không có được. Bởi vì cái người họ hỗ trợ cho mình, họ có kinh nghiệm rồi, mình theo họ không có sai. Nhiều lúc theo ý mình nó có sự sai trong đó. Cho nên thầy huấn luyện các thầy các chú ở đây rất là kỹ. Họ về đây họ mang bình oxy cũng cho họ mang bình oxy, họ về đây họ uống thuốc cũng cho họ uống thuốc. Bởi vì là Phật rước cái tâm mình đi, còn cái thân này mình tùy duyên uyển chuyển cho nó phù hợp. Mấy hôm trước lên thấy cụ rất là khỏe, mà cụ không có uống, không có ăn một ngày thì uống nước không, thì thấy mặt mày cụ bắt đầu xuống sắc bơ phờ, không đủ dinh dưỡng. Nhớ không ạ? Đó, cho nên thành ra là cái việc mà mình thọ mạng hết, chết chỗ nào cũng chết, mà ra đi trong phòng hộ niệm, thì cái điều này là may mắn, ít ai có được lắm. Thấy không ạ? Với hai nữa là ông chồng của cụ là bạn đời đó, với con cái ủng hộ, con của cụ cũng có người trợ niệm đó, họ họ nhất trí đồng tình để cụ ở đây để niệm Phật, hả mà? À, thành ra là cái việc mà để mình ra đi đó thì cần phải nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái tinh thần mình phải tỉnh táo. Nhiều lúc cái thân mình nó kiệt quệ rồi không đủ sức, cho nên thành ra tinh thần mình nó cũng lờ mờ nó bạn nhược đi, hả mà? Đó, thành ra cái cơ thể mà nó yếu để ra đi, đó là cái nguyên tắc của một cơ thể con người. Khi yếu rồi dần dần nó không tiếp nạp được nữa là nó ra đi, là chuyện đó là chuyện bình thường. Còn mình ép mình không ăn không uống cho nó ra đi thì cái chuyện này không thể vãng sanh được, mà mình phải tùy thuận theo, thấy không ạ? Vậy cho nên thành ra hôm nay thầy lên thầy nói như vậy là cụ hoan hỷ vui vẻ, tức là mình đã thuận theo như vậy, là cái tâm đó là tâm của người để vãng sanh, nhớ không? À, chứ không kêu ô tôi ăn vô nó lâu giảng sanh, đâu có đâu gì đâu mà lâu, sống thêm mấy tháng nữa hoặc nằm đây mấy tuần nữa cũng đâu có gì đâu. Nhưng tôi nhịn liền cho nó hết chất dinh dưỡng cho tôi giảng sanh nhanh không được, nhớ không? À, còn cái nước gạo lứt của thầy á là khi mình uống vô nó ấm ấm á là nó không có khát, nó không có khô cổ, không à? À, rồi cái cơ thể nó yếu từ từ mình mệt thì nó sẽ cái sức khỏe mình nó xuống từ từ á, thì cái chuyện từ từ nó khô cổ hoặc là nó gì đó là cái chuyện của nó, mình nạp vô không được nữa thì thôi nha. Với cái tuổi của cụ 80 mấy rồi thì đi đâu có tiếc gì nữa đâu, không phải mình già mình muốn cho chết nhanh, không phải vậy, nhưng mà điều không có tiếc rẻ gì nữa, thọ mạng hết mình sẵn sàng về với Phật thôi. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngày các khai thị là khi lúc lâm chung á mà mình mà hộ niệm, mà mình niệm Phật, mà mình cầu sống lại đó, thì thọ mạng mình hết mình cũng phải chết mà không được vãng sanh. Bởi vì mình cầu sống lại chứ đâu cầu vãng sanh. Cho nên thành ra khi thọ mạng mình hết, mình đi vô hộ niệm mà mình cầu vãng sanh á, nếu mà thọ mạng mình còn á là Phật lực gia trì đủ duyên mình sẽ sống lại, thọ mạng kéo dài sống lại giống như ba thầy đó. Đó, rồi còn nếu mà thọ mạng mình hết thì Phật đưa về cực lạc bởi vì mình cầu vãng sanh. Mà cái tâm quyết chí cầu vãng sanh của bà nghe cô Nga nói là 100% không thay đổi gì rồi. Không à, bây giờ cứ uống vô bình thường, không có chuyện gì hết. Có những người họ vô đây ung thư, họ yếu lắm mà họ khỏe, họ đi về. Có một cái cô đó, cô khỏe cô đi về cũng có. Một số người họ về với Phật cũng có, nhớ không? À, thành ra là cái việc để mà vãng sanh đó thì phải nghe theo những người họ có kinh nghiệm, họ hỗ trợ cho mình nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên sư phụ ân sư. Con kính bạch chư tôn đức tăng ni nơi đại thất Quan Âm, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, thưa cha mẹ cùng tất cả các anh chị em trong gia đình. Thật sự là nói về tịnh thất Quan Âm và nói về bàn hộ niệm ở nơi tịnh thất Quan Âm thì con chỉ có thể dùng từ là hãy đến, hãy nghe, hãy nhìn, và nghe nhìn chưa đủ mà còn phải ngẫm, còn phải nghĩ nữa thì mới hiểu. Bản thân như gia đình con thì có bố mẹ con là tuổi đã cao, mẹ con năm nay 83 và bố con gần 90 tuổi rồi, thì con biết về pháp môn tịnh độ, là biết về cái phương pháp hộ niệm qua những lời chỉ dạy của hòa thượng và cũng nghe qua các băng đĩa giảng của sư phụ ân sư. Nhưng thật sự là cái duyên của con thì cho đến tận trong năm nay thì con mới đủ duyên để thực hiện ước mơ của mình là đưa cha mẹ con được về nơi đây. Đầu tiên con chỉ với tâm nguyện là đưa cha mẹ con về đây để cho cha mẹ con đúng như cái câu mà con vừa nói ạ, hãy đến, hãy nghe, hãy nhìn và hãy ngẫm, hãy nghĩ rồi vào hãy hành trì theo. Thế nhưng mà thật sự là một cái sự bất khả tư nghi khi mà vừa đặt chân đến cái mảnh đất nơi tịnh thất Quan Âm này, và đặc biệt là khi đặt chân lên phòng hộ niệm và ngôi Tam Bảo thì cha mẹ con quyết định đồng ý ở lại nơi đây luôn và mua nhà luôn. Thật sự là con luôn luôn một tâm nguyện của con, là cuộc đời con, một cái tâm nguyện lớn nhất của con là đưa được bố mẹ con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì con không thể ngờ được rằng là chư Phật Bồ Tát tâm thành thì ất ứng, thì đã cảm được cái tâm niệm của con. Và khi mà cũng cha mẹ con vào đây được 6 tháng rồi, sau khi mua nhà là ở lại luôn, không về đấy ạ, đi chơi thôi mà ở lại luôn. Và hàng ngày mẹ con lên đây tu tập, có hôm thì 4 thời, có hôm 12 thời. Và đặc biệt mẹ con rất yếu, nhưng khi vào tịnh thất thì mẹ con lễ 500 lạy, lễ vía ngũ bách danh rất là bình thường, để thấy được cái năng lực từ trường nơi đây là không thể nghĩ bàn rồi ạ. Và khi mà mẹ con đổ bệnh vừa rồi cách đây khoảng độ 15 ngày, mẹ con ngã bệnh là do viêm phổi, Thì lần một thì chúng con có đưa mẹ con vào bệnh viện, nhưng mà sau đó mẹ con về, và đến lần hai thì khi mẹ con lại trở bệnh lần hai thì nó đến bằng một cái duyên khác. Nhưng mà mẹ con nhất định là không lên viện. Khi mà chúng con nói là mẹ ơi đi lên bệnh viện thì mẹ con nhất định là không đi, và chỉ một mực là con hãy đưa mẹ lên là phòng vụ niệm nơi tỉnh thất Quan Âm này. Nhưng mà với bản thân là người làm con thì chúng con vẫn bị cái luyến ái thế gian, và chúng con cũng sám hối là chưa hiểu hết được cái tâm sư tư của mẹ, thì cũng nghĩ là đầu tiên phải còn nước còn tát đã thì chúng con đưa mẹ lên viện. Nhưng mà khi lên viện thì mẹ con vẫn một mực là đưa mẹ về tỉnh thất để các quý thầy và Phật tử hộ niệm cho mẹ. Thì sau đó là con cũng xin ý kiến sư phụ, và cả gia đình con cũng đã nhất trí là để xin cho mẹ con được về đây. Và thật sự là con thì cũng vào đây, con cũng lên phòng hộ niệm nhiều rồi, nhưng mà cho đến khi mà mẹ con nằm ở phòng hộ niệm thì cái sự xúc động của con nó cực kỳ lời vâng chào. Con nghĩ nơi đây thì cũng toàn là Phật Bồ Tát, bởi vì những cô những bác mà chăm mẹ con ở trong phòng hộ niệm ạ, mỗi một ca 24/24, con nghĩ là chắc là đi trên toàn thế giới thì cũng chưa có một cái phòng hộ niệm nào mà 24/24. Và điều đặc biệt là thường thì chúng ta thấy là ở bên ngoài ạ thì chỉ có chết thì ban hộ niệm mới đến thôi ạ, hoặc sắp chết thôi, hoặc là như ví dụ như bà con bà ngoại con mới ra đi thì ban hộ niệm cũng chỉ là ốm thì thỉnh thoảng đến thôi, và đến lúc mất rồi thì có khi người nhà đã động chạm thân thể rồi thì lúc đó ban hộ niệm mới đến kịp. Thì ở đây là được hộ niệm từ lúc mà mẹ đang đổ bệnh như vậy, và mẹ con ở viện thì hôn mê rất là sâu, nói năng mú mớ hết cả lên rồi. Thế mà về đây thì mẹ con từ hôm vào trong phòng hộ niệm, mẹ con vô cùng tỉnh táo và dặn dò rất là chu đáo, và quyết tâm là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, và hộ niệm 24/24 không gián đoạn. Bản thân con thì luôn xin vào phòng hộ niệm lúc nửa đêm, trong đêm để con được ở bên cạnh mẹ con. Thì lúc nào cũng có người, từ 20 người cho đến 100 người, là lúc nào cũng có người hộ niệm kề cận, còn các cô để chăm sóc mẹ con. Thật sự là mẹ con lại bị một cái duyên là mẹ con bị ngã nữa, thì mẹ con phải đóng bỉm. Và bản thân mẹ con hôm đầu lên đây là mẹ con rất ngại, vì là cái sự bất tiện của mình ở một cái nơi thanh tịnh như thế này, và cái thứ hai là để cho người lạ chăm sóc mình thì mẹ con rất là ngại. Và mẹ con có trăn trở với con là con ơi hay là mình đi về nhà, bởi vì như thế mẹ thấy bất tiện quá. Nhưng mà thật sự là các cô, các Phật tử ở đây đúng là đã là Bồ Tát rồi ạ. Chăm sóc mẹ con tận tình chu đáo, bản thân gia đình nhà con thậm chí khi chúng con ra để chúng con thay cùng phục giúp, nhưng thấy các cô làm quá viên mãn và để cho mẹ con một cái sự tốt nhất rồi, nên chúng con chỉ biết đứng để nhìn thôi ạ, có thể là trợ giúp long quăng thôi. Và ăn uống cũng vậy, có khi chúng con chưa kịp mang đồ ăn lên cho mẹ, vì chúng con không biết là ở đây là ăn ngày ba bữa, thế thì các quý cô ở đây đã ra để bón cháo cho mẹ con ăn rồi. Mà sư phụ thì một cái điều là con gặp sư phụ lâu rồi trên truyền hình, trên những băng đĩa của sư phụ, nhưng mà khi mà tiếp xúc với sư phụ thì con thấy sự từ bi của sư phụ. Khi mà sư phụ dặn dò tỉ mỉ chu đáo, những lúc con bất an thì tâm con đã an trở lại để có thể vững vàng lo cho mẹ mình lại cuối đời. Và sư phụ cũng gửi một am quê rồi là gửi tất cả mọi thứ mà con nghĩ có thể tốt nhất để con phụng dưỡng được cho mẹ con, trợ duyên cho mẹ con. Nên lúc mà cuối cùng của cuộc đời thì con không biết nói gì hơn, con chỉ một lần nữa mong mọi người nếu mà chưa từng đặt chân đến đây thì đừng nói gì cả. Nhiều khi mình nhìn mà mình nghe thì có còn là chưa là đúng, huống chi là mình còn chưa ngẫm và chưa nghĩ. Vậy thì hãy nhìn, hãy nghe, hãy ngẫm, hãy nghĩ rồi hãy hành động ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần nữa thì con xin thay mặt toàn thể gia đình con, có bố con ở đây ạ, và năm anh chị em của nhà con, cũng như ba chị dâu và tất cả các bạn đạo của con hôm nay ở nhóm hương nguyện cũng vào đây, con xin được đề đầu đảnh lễ tri ân sư phụ, tri ân rất là quý thầy nơi tỉnh thất Quan Âm, tri ân tất cả các quý Phật tử. Con có thể gọi các vị là các ngài Bồ Tát thầm lặng đã được cử đến đây để trợ giúp đưa người mà như sư phụ nói là nếu những người thượng căn thượng trí biết trước ngày giờ thì đương nhiên không cần ban hộ niệm rồi, nhưng chắc chắn với hạng phàm phu ngu si như gia đình con mà không có ban hộ niệm thì con nghĩ đường về Tây Phương nó rất là còn mịt mù, còn xa lắm ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa qua anh chị nghe là tổ trưởng, trưởng nhóm của cái đạo tràng Hương Nguyện ở thủ đô Hà Nội với gia đình có hiếu thảo với cha mẹ, xây một cái nhà, mua xong rồi sửa sang một cái nhà rất là trang nghiêm, thanh tịnh, bàn Phật rất là trang nghiêm. Chúng tôi có xuống đó làm lễ an vị. Mục tiêu để muốn cha mẹ tuổi già ở đây an nghỉ, tu tập và đúc lâm chung lên phòng hộ niệm. Tâm nguyện của cô cũng trọn vẹn như vậy. Mà chính là cụ là người lên bệnh viện Hoàng Mỹ và một mực đòi về. Bác sĩ cứ thôi tuổi già rồi, cụ về. Mà chúng tôi nhìn qua là thấy cụ cũng hơi yếu suy dinh dưỡng. Vậy cho nên thành ra cái việc cụ về đây là do cái tâm nguyện của cụ. Mà tâm nguyện này rất là chính xác. Vì vậy cho nên thành ra trong giờ phút vừa qua đó, cô bằng tất cả tấm lòng từ cái đáy lòng của mình để lại một cái đoạn video này cho gia đình, biểu pháp cho mọi người và cho gia đình và cũng như những người khắp nơi trên thế giới có tín tâm với pháp môn niệm Phật, với pháp môn trợ niệm lúc lâm chung. Vì Tổ sư Ấn Quang nói có ba điều trọng yếu lúc lâm chung. Điều trọng yếu thứ nhất đó là gia đình hoặc là ban trợ niệm thay phiên nhau trợ niệm 24/24 liên tục không được gián đoạn. Cái này là trọng yếu thứ nhất. Cái việc trọng yếu thứ hai là phải khai thị cho người này buông xả vạn duyên, không còn dính mắc, để người này nhất tâm niệm Phật cần đến người để khai thị cho họ buông xả vạn duyên. Và điều thứ ba đó là lúc lâm chung không được dời động thay tắm rửa sớm. Tại tỉnh Thất Quan Âm phòng hộ niệm tuân thủ 100% lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Luôn luôn có quý thầy túc trực đến để khai thị, hỗ trợ lo lắng để họ buông xuống không dính mắc. Bởi vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải chán ta bà. Ấn Tổ dùng canh từ là chán đây ư kia, xả ly ta bà mới hân nguyện tịnh độ. Có nhiều người người ta không biết, người ta nói chán ở cõi này, về cõi Tây Phương, rồi đến cõi Tây Phương rồi chán nữa sao? Làm gì có chuyện mà đến cõi Tây Phương mà chán nữa. Người ta về tới Tây Phương Cực Lạc, khi họ nở thấy Phật ngộ vô sanh là họ không còn tham sân si, chứng A La Hán rồi. Phật A Di Đà nói là đệ tử của ta và ai mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều là A Bệ Bạc Trí, chứng A La Hán hết. Mà trong kinh A Di Đà cũng nói niệm danh hiệu Ngài 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, lâm mạng chung thời là Ngài đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ làm sao không có cái chuyện vãng sanh. Nhưng mà cái người mà 1 ngày đến 7 ngày mà vãng sanh nhất tâm bất loạn thì Tổ sư Ấn Quang nói là bậc thượng căn thượng trí, bọn phàm phu chúng ta là phải có thời gian. Đôi khi người vô đây 21 ngày, 2 tháng, 3 tháng, có những người họ tu 7 năm, 10 năm mới tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Còn kinh A Di Đà nói 1 ngày đến 7 ngày là chuyện đó có, mà có đó là dành cho các hàng thượng căn thượng trí, các hàng Bồ Tát, không cần phải 7 ngày. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo liên trì, họ đã vô cái cảnh giới nhất tâm bất loạn thì chỉ cần một niệm Di Đà không niệm khác, khẩy tay chẳng nhọc đến liên trì rồi. Cho nên một số người chúng tôi thấy các thầy không có tu tịnh độ, nghiên cứu bên kinh Nikaya hoặc là tu thiền, tu những pháp môn khác, xía vào tịnh độ mà không có biết một chút gì về tịnh độ, nói như vậy rồi mất công gây cho người ta mất tín tâm. Mình chỉ nói được cái kiến thức của mình cho mình là tài giỏi, mà cuối cùng lại chỉ trích chê bai. Cho nên thời này tăng chê tăng nhiều lắm, chứ không có tăng khen tăng. Mà tăng chê tăng đó là mục đích họ muốn nâng cái bản ngã của họ. Chứ một số người ngồi trước mặt hỏi họ để cho họ thấy họ là thông gia là giỏi, cuối cùng nó phạm vô cái tội đó là bán tăng mạt pháp. Cái thời mạt pháp này là tăng chê tăng không à, chứ không có tăng khen tăng. Có những thầy cái chuyện gì họ cũng xía vô, mà thực ra họ không có rành, không có giỏi, mà cho ta là giỏi. Mình phải nghiên cứu sâu về pháp môn tịnh độ mới nói pháp môn tịnh độ được, chứ đâu phải đụng đâu nói đó, nói bừa nói càng được. Nghe hành lang sơ sơ bên ngoài rồi không có nghiên cứu thực tế, rồi cuối cùng là mình nói vậy là phạm đến cái vọng ngữ rồi đọa lạc. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà tam đại yếu đó là thứ nhất phải khai thị cho người đó chịu buông xuống. Đó là đại yếu thứ nhất. Cái đại yếu thứ hai đó là phải thay phiên trợ niệm. Và cái tam đại yếu thứ ba đó là lúc lâm chung phải niệm được 12 đến 20 tiếng. Ở tỉnh Thất Quan Âm là phải 24 tiếng. Không dời động. Ba cái điều này phải nhớ kỹ. Nếu mà họ không buông thì mình niệm Phật cho họ, cái kết quả không có nhiều đâu. Bởi vì họ vẫn còn dính líu con cái, chồng con của cải cuộc sống. Còn riêng bà cụ mẹ của cô
Nga là cô bà dặn rất kỹ từng ly từng tí, mẹ ra đi phải thiêu rồi phải làm gì, bà dặn rất kỹ là bà chịu buông rồi. Cái quan trọng là phải chịu buông xuống và có cái người khai thị đó. Cái quan trọng thứ hai là phải thay phiên nhau niệm Phật liên tục không gián đoạn. Tổ Ấn Quang ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, cổ Phật cho nên thầy có kinh nghiệm, ngài nói không có sai. Quý vị phải coi kỹ lại văn sao thì hành nó mới đúng được, chứ không lơ tơ mơ sai, nó chật một cái là một sai một ly đi một dặm, nguy hiểm vô cùng đấy. Đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc trợ niệm ở đây là khi về tỉnh thất bắt đầu và hộ niệm là hộ niệm 24/24, chứ không phải lúc yếu rồi mới hộ niệm đâu. Đó là việc hôm nay chúng tôi có một cái thời gian để nói chuyện và chỉnh đốn lại những người hiểu sai về cái pháp môn niệm Phật và cái pháp môn trợ niệm lúc lâm chung. Chúng tôi sợ những người họ không có tín tâm rồi họ lại nhìn lệch lạc đi, rồi họ không có cái duyên với pháp môn tịnh độ. Chúng tôi nói quý vị sống ở trong cái cõi đời này mà gặp được pháp môn tịnh độ, đây là cái phao cứu tinh của đời mình, và trăm ngàn ức kiếp mình mới gặp đó chứ không phải dễ đâu. Pháp môn này pháp môn nan tính chi pháp mà, pháp môn khó tin lắm. Chỉ có Phật cùng Phật mới tin, những người nào mà có căn lành lắm này họ mới tin pháp môn tịnh độ. Còn học rộng, học tiến sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, học gì mà giỏi đi nữa mà không có tín tâm với pháp môn tịnh độ, và không dễ gì có tín tâm với pháp môn tịnh độ, khó lắm. Pháp môn này Phật nói là pháp môn này là pháp môn khó tin và rất khó tin mà. Đó. Thôi hôm nay chúng tôi có vài lời như vậy để cho ban trợ niệm củng cố niềm tin và những người trên toàn thế giới, cũng như là thầy sẽ có vài lời để mà hỗ trợ thêm cho cụ, để cho cụ có cái tinh thần để mà cụ niệm Phật. Thôi được rồi.